Montreal ngày 15 tháng 5 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay lại có cơ hội tái ngộ tại thiên đường Montreal sau một thời gian 6 tháng thiếu 8 ngày đúng 6 tháng. Trong một cuộc hành trình du thuyết, chúng tôi đã đi khắp các nơi trên thế giới, đã gặp rất nhiều bạn bè tu học, kẻ mới như người cũ. Mọi người đều ôm ấp trong một tâm bệnh như chúng ta trước kia. Ngày nay đã thức giác một phần sau sự thắc mắc hỏi han trên con đường tu học. Chính tôi đã thực hành nhiều năm và phân giải cho mọi nơi mọi giới đều thấy rõ nguyên căn nguồn cội của mỗi tâm linh phải tự thực hành viên hậu mới đi đến được. Một số đông bạn bè khắp năm châu đã thực hành và đã trở lại với tâm tư trẻ trung, lành mạnh, cởi mở và thấy được cái bản chất sâu xa của chính mình. Trong sự hạn hẹp, ghen ghét sâu xí đó, rồi họ đã từ bỏ dần dần, cho nên mặt mày càng càng tươi tắn, lành mạnh lên thêm hơn. Vì sao chúng ta sống trong eo hẹp quá nhiều? Vì chúng ta đã tưởng là đây là cảnh trường cũ tại thế, và chúng ta phải tranh giành cho kỳ được. Nhưng mà rốt cuộc chúng ta phải buông bỏ ra đi. Đâu có ai được giành giữ một món quà nào thật sự mà tay chúng ta nắm được. Cho nên người thế gian đã hiểu lầm của cải danh dự, bản chất tật hư, tánh xấu, cứ ôm ấp trong sự eo hẹp sẵn có của chính họ. Cho nên họ tự tạo một tâm lập tuổi thân đau khổ càng ngày càng hạn hẹp thêm hơn. Ngày hôm nay họ thấy rằng con đường tu là duy nhất, chỉ có tu mới giải quyết được mọi sự. Thì mọi người đã thấy rồi, cảnh tu không phải là đi xin một ai mới có tu, chính chúng ta đã có sẵn. Vì sự khiếm khuyết cho nên đòi hỏi sự tu. Mọi người đều có sự khiếm khuyết, tâm tối và thiếu sáng suốt. Cho nên chúng ta mới tìm cái con đường tu là tu bổ sửa chữa, để cho nó càng ngày càng gia tăng sự sáng suốt hơn, thay vì tâm tối. Những chuyện chúng ta suy tư, những chuyện chúng ta nhận định, bây giờ thấy đúng nhưng mà chút nữa thấy sai. Mọi người chúng ta đều nhìn nhận điều đó. Mỗi ngày, mỗi tuổi, mỗi gia tăng thì chúng ta mới thấy rõ sự sai lầm chính mình mà thôi. Tưởng rằng tôi định như vậy là đúng, không đâu các bạn. Ông trời định mới đúng. Nếu chúng ta định như vậy là đúng thì chúng ta có thể chuyển hạn sự sống được rồi. Chúng ta không có khả năng chuyển hạn sự sống thì cái gì của chúng ta định cũng không đúng. Cho nên ở đời này có hay cách mấy, người ta nghe thích hợp nên đó là đúng. Nhưng mà những người không thích hợp, họ có thể châm chọi lại. Cho nên đường đời lâm chuyện trong gai là vậy. Khi các bạn cho là đúng nhưng mà người khác cho là không đúng, có quyền. Đó là cái quyền của mỗi cá nhân, mỗi tâm thức khác nhau. Chúng ta mới xét rõ tâm thức là quan trọng. tâm thức bị ô nhiễm sự hiểu thay khác. Tâm thức cởi mở, nới rộng, sáng suốt thì sự hiểu biết khác. Càng ngày càng phát triển trên hành trình kích động và phản động, nhưng hậu mới thấy rõ được sự sai lầm của chính mọi cá nhân. Cho nên người tu sẽ gọt rửa tất cả những sự trần trượt ô nhiễm đó mới trở lại với chân nhạc được. Như chúng ta đã hành, trước khi chúng ta chưa hành thì chúng ta thấy thế nào? Thấy chúng ta kiêu hãnh được một chút, chúng ta thấy rằng tôi đắc rồi, tôi hay rồi, tôi giỏi rồi, tôi giàu có rồi, tôi có thể đè bẹp người khác. Nhưng bây giờ các bạn thấy các bạn hoàn toàn bất lực. Càng tu các bạn thấy càng bất lực, chả làm được gì. Trước kia các bạn đi học lãnh được mảnh bằng, các bạn thấy quý lắm. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn tu rồi, thấy mảnh bằng cũng không phải mục đích của các bạn. Tiền bạc cũng không phải mục đích của các bạn. Vợ con cũng không phải mục đích của các bạn. Chồng con cũng không phải mục đích của các bạn. Vậy chứ hạnh phúc ở đâu? Cho nên chúng ta đã thấy rõ rồi. Chúng ta phải hòa trong mọi trạng thái mới thấy rõ. Mới thấy rõ hạnh phúc là. Hạnh phúc là chân lý bất di bất dịch. Chúng ta không bằng lòng, nhưng do cuộc cũng phải bằng lòng. Chúng ta không chịu hòa, do cuộc chúng ta phải chịu hòa. Hòa với thực chất thanh khí điển của trời Phật đang ân ban cho chúng ta đây. Hàng ngày hàng giờ các bạn điêu luyện cho các bạn được hiểu thấy rõ cái hơi thở của Thượng Đế đang ân ban cho các bạn. Nhưng mà lắm lúc các bạn cũng sai lầm đối với Thượng Đế. Khi các bạn hiểu được đây là Thượng Đế ân ban cho tôi, rồi tôi mới tìm hiểu tôi từ siêu nhiên mà có, rồi tôi cũng quên luôn cả Thượng Đế. Tôi cũng cống cao ngạo mạn và tôi cũng bất chấp luôn cả Thượng Đế. Thì bản chất phản trắc của con người rất rõ ràng. Vì sự tâm tối, vì sự ngu muội, thành ra nó không hiểu nguyên căn nguồn cội của nó. Cho nên nó ở trong cảnh lầm than đau khổ. Lúc nào nó cũng buồn và không tạo được một cơ hội phát triển chính nó và công hiến cho mọi người. Thì suốt cả cuộc đời của nó làm những chuyện rờ mó vào là điều bất hạnh. Làm cái gì cũng không thành công là vì nó ở trong sự hạ hẹp. Cho nên khi chúng ta thấy rõ được điều đó, tại sao chúng ta còn ôm lấy sự eo hẹp nữa mà chúng ta không nới rộng tâm thức của chúng ta? Chúng ta bỏ cái bản chất tối tâm ghen ghét đó để chúng ta tới với sự sáng suốt hơn nữa. Tại sao chúng ta cứ tiếp tục đi trong cái con đường eo hẹp, cố chấp và không biết nguyên năng sẵn có của chính chúng ta? Có phải chúng ta được tạo sự đau khổ cho chính chúng ta không? Cho nên tôi thấy rằng con đường tu học mấy chục năm của tôi đã lượm lặt trên đường cuộc hành hương, tôi thấy nhiều chông gai, nhiều trở ngại, nhiều quyến rũ, nhưng mà rốt cuộc không phải tự mình xét và tự mình vượt qua mà thôi. Cho nên trên con đường tu học không phải đơn giản, bất cứ tôn giáo nào tại thế gian cũng phải do sự dày công của hành giả mới thành đạt, chứ không phải rằng bề trên ban cho chúng ta được. Chúng ta phải đi đến. Vì bề trên là làm cho tất cả mọi người, không phải làm riêng cho mỗi cá nhân chúng ta. Mỗi từng số khác nhau để cho mọi người đồng hưởng. Và trình độ của mọi người phải đi đến mới là tự ngộ. Còn không đi đến không có bao giờ ngộ được. Cho nên chúng ta phải trở về với sự quân bình sẵn có của chúng ta, rồi đạt tới con đường trung dung tiến hóa, chúng ta mới có cơ hội ngộ. Chúng ta còn ở trong mê chấp, làm sao chúng ta ngộ? Tự khép mình trong chỗ eo hẹp, làm sao chúng ta tiến hóa? Hỏi cho hạnh tu của chúng ta đâu? Chúng ta nói luôn luôn tôi tìm con đường tu, tôi thích tu, nhưng mà bây giờ hạnh tu không có, làm sao chúng ta tu? Hạnh là gì? Là nới rộng, lượng từ bi, cởi mở, sáng suốt và bỏ mọi sự bi ai trong nội thức để tiến tới sự sáng suốt. Mà không có, làm sao thành đạt được? Cho nên các nơi chúng tôi đã đi đến, chúng tôi đã thấy rằng tâm bệnh dễ đầy. Chỉ có một y sĩ là Thượng Đế mà thôi. Mọi người biết được Thượng Đế mới có cơ hội tự tu, tự sửa, rồi tự trị bệnh cho chính mình. Chúng ta thấy chúng ta từ siêu nhiên mà có, chúng ta mới thấy rằng có Thượng Đế. Còn nếu ta nói là tôi là cha mẹ để tôi ra như vậy và như vậy, thì không bao giờ tôi biết được nguyên căn nguồn cội của chúng tôi. Tôi tự đem giam hãm tâm hồn tôi vô trong cái cõi eo hẹp mà thôi. Các bạn đã ý thức được phần hồn là vô cùng, cho nên ý chí của các bạn không chịu thua một ai, không chịu lệ thuộc một ai, rất rõ ngay trong gia đình của các bạn. Các bạn hòa một chút, nhưng mà các bạn cũng suy nghĩ để tự tiến. Đó là ý chí vô cùng. Cho nên chúng ta cứ đã đi từ đoạn đường này tới đoạn đường nọ. Mà ngày hôm nay dịp may đến với chúng ta, có người nhắc cho chúng ta biết rằng nên bỏ cái tánh hư tật xấu. Mà nếu chúng ta không chịu bỏ tánh hư tật xấu và chúng ta cố gắng ôm lấy tánh hư tật xấu, thì làm sao mới tiến triển được? Làm sao mới đem lại sự thanh bình cho chúng ta? Rồi làm sao chúng ta mới làm đúng theo ý muốn của chúng ta, nói rằng yêu nước đóng góp cho nhân loại ở chỗ nào? Chúng ta mất quân bình làm sao yêu nước? Chúng ta mất quân bình làm sao đóng góp cho nhân loại? Cho nên chúng ta phải thiếu nhìn nhận rằng chúng ta thiếu sáng suốt. Khi chúng ta biết được chúng ta thiếu sáng suốt, chúng ta nên cố gắng khai triển và xóa bỏ tất cả những sự tâm tối eo hẹp của chúng ta. Chúng ta mới trở về với sự sáng suốt được. Cho nên người tu không phải rằng làm việc nhỏ, thật sự là làm việc lớn. Khi các bạn tìm ra được nguyên lai bổn tánh của các bạn, dòm thấy các bạn thua tất cả, nhưng mà rốt cuộc các bạn thắng tất cả. Vì cái con đường cuối cùng của mọi người phải đi là nhẫn với hòa mà thôi. Nếu không hiểu nhẫn, không hiểu hòa, thì làm sao học được từ bi, học được dũng? Đó. Cho nên chúng ta có nhẫn có hòa mới học bi học dũng. Cho nên trên đường học chúng ta nhiều chông gai, nhiều trở ngại, mà không hành làm sao có, không chấp nhận làm sao tiến. Chúng ta luôn luôn ở trong chỗ eo hẹp thì không khác gì cục nước đá càng ngày càng tiêu đi. Đó. Cho nên tình thương càng ngày phải càng nới rộng. Mà muốn nới rộng tình thương phải chấp nhận sự sai của chính chúng ta mới học được. Ngay trong gia đình của các bạn có một đứa con ngỗ nghịch, mà ngày hôm nay nó đứng trước mặt mẹ nó xin lỗi mẹ, và nó biết rằng cái lỗi của nó thì cả nhà cũng mất. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta phải chấp nhận sự sai lầm của chính mình mới tiến tới được. Nếu không chấp nhận sự sai lầm của chúng ta thì không bao giờ chúng ta tiến được. Chúng ta bị kẹt và không khai triển được. Cho nên tôi thấy về đến đây, thấy tất cả mọi người rất hoan hỷ, tạo một cơ hội đón rước tôi. Tôi cũng thành thật cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng mà tôi cần, muốn thấy nhiều hơn nữa là tâm thức của các bạn hướng thượng nhiều hơn nữa, để làm những điều phải làm cho nhân loại ở tương lai. Và phải dũng tiến trong tình thương và đạo đức nhân hậu, các bạn mới thấy giá trị sẵn có của các bạn. Các bạn mới có cơ hội tận dụng sự sáng suốt của các bạn để cống hiến cho tương lai. Càng ngày tuổi tác của các bạn càng lớn, càng mong sao được có cơ hội để đóng góp cho quảng đại quần chúng. Vậy cái chuyện nhỏ mọn trong cái tâm tư các bạn, nó làm cho các bạn thiếu sáng suốt. Đó là bản chất eo hẹp. Cái tâm eo hẹp, cái tánh eo hẹp thì làm sao tiến hóa được. Cho nên các bạn phải bỏ tâm, bỏ tánh, lúc nào cũng vui vẻ, bất cứ hoàn cảnh nào, có không cũng vậy. Chúng ta không dụng tâm, không dụng tánh, mà chúng ta dụng sự thanh khí quảng đại để xét tất cả mọi phương diện, thì chúng ta thấy mọi trạng thái đều quý giá, mọi trạng thái đều dễ thương đối với ta. Chúng ta nên giúp đỡ và xây dựng, thì cái lòng từ đó nó đến với các bạn, các bạn mới thực hiện rõ ràng cái chữ bi. Nếu lòng từ không có, làm sao các bạn thực hiện chữ bi và học chữ bi được? Cho nên chúng ta đồng tu đồng tiến trên một con đường như nhau, không có khác nhau. Mọi người chỉ chậm hay là mau đó thôi. Người chậm thì vùng vẫy hết một cuộc đời của cái thể xác này, rồi cũng phải bỏ ra đi và tiếp tục trong cái cuộc hành trình học hỏi. Nhưng mà nhiều niên kiếp mới đạt thành. Bây giờ chúng ta có cơ hội rút ngắn và chúng ta ý thức được, chúng ta nên dòm trở lại hành động của chính chúng ta. Có xứng đáng không? Có nên đứng ở dung điểm eo hẹp nữa không? Hay là chúng ta tiếp tục tới sự sáng suốt mà chúng ta đã hoàn định và chính chúng ta đã thành đạt? Cho nên tôi thấy rằng rốt cuộc mọi người phải đi. Nếu không đi thì trễ tàu, trễ chuyến đi, ai là người chịu trách nhiệm? Rốt cuộc ta cũng phải chịu trách nhiệm. Vậy chúng ta sớm gánh vác lấy sự trách nhiệm sẵn có của chính chúng ta còn hơn để chờ đợi một cuộc khảo hạch đau đớn ở tương lai mới bằng lòng chấp nhận lấy sự trách nhiệm đó hay sao? Nơi thử thách đó là đâu? Chính các bạn đã từng hiểu rằng có địa ngục phải có thử thách. Mà nếu chúng ta không chịu chấp nhận thực sự khảo thí hiện tại của trường đời, thì chúng ta sẽ chấp nhận một kỳ tới ở nơi đó học hỏi nặng hơn, nặng trược hơn và khổ cực hơn. Nhiên hậu mới chịu ăn năn và tiến hóa. Có cơ hội học thì phải cố gắng học, có cơ hội tu thì phải cố gắng tu. Không ai thế gian này, không ai học dùm cho chúng ta, không ai tu dùm cho chúng ta, chính chúng ta cả. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Tôi không biết nói gì hơn. Bao nhiêu lần đã nhắn nhủ các bạn phải bình tâm tu học đi. Rốt cuộc các bạn sẽ thành đạt tất cả. Nhưng trường đạo thường hay phê phán, tâm tư không ổn định, rồi rước vào thân, rước vào trong cái tâm thức của chúng ta những sự tâm tối và không có khai triển được. Rốt cuộc mình tạo sự đau khổ cho chính mình, không có trách một ai được cả. Những bài vở đầy đủ cho chúng ta học, trường đời những sự chông gai luôn luôn xuất hiện trong tâm tư, rồi đến đường đạo đòi hỏi sự thanh nhẹ, chúng ta chưa đóng góp được. Cho nên kỳ tới đây, tất cả các bạn cũng hướng về cái giờ thiền đã quy định và kêu gọi mọi người ở đâu ở đó và để tu hướng thượng. Còn sự phát tâm đóng góp để xây dựng cứu khổ ban vui, đó là lòng thành của mọi cá nhân, không có một ai có thể cản trở được. Cái đó là tự nhiên họ sẽ phát lợi để giúp đỡ những người đau khổ trong lúc băng cùng, cũng như chúng ta đã bị trong cơn băng cùng khủng hoảng, để cứu độ giờ nào hay giờ nấy. Đó là phần đóng góp do sự phát tâm của mọi người ở tương lai in kinh sách hay làm điều gì bất cứ cứu độ được một người đau khổ, thì tâm ta cũng là trở thành một đại hội tốt đẹp. Vừa rồi tôi ở Vancouver đã gặp được nhiều bạn đạo và chúng tôi đã tương hội trong tâm linh rất đầm ấm, xây dựng và cởi mở. Thật sự phát tâm của những người đó đến với chúng tôi không có sự ràng buộc, tự nhiên đến đông đảo như vậy. Tôi thấy cái đại hội siêu nhiên của trời Phật đã cho chúng tôi ý thức rõ tình thương và đạo đức càng ngày càng sâu đậm hơn. Từ đó ôm tất cả tâm tư của các bạn trước khi ra đi, và trở về đây để báo cáo cho các bạn biết rằng mọi người cũng đồng ở trong kham khổ như chúng ta, và mọi người ước vọng được tu tiến, được có cơ hội tương ngộ tình huynh đệ tỷ muội khắp năm châu. Việc đó chúng tôi cũng đã hàn gắn, không nhiều thì ít, qua những câu hỏi, qua những lời giảng, qua những buổi tiếp xúc, đã thu băng rõ rệt gỡ về cho các bạn, để các bạn thấy rằng chúng ta phải đi, và chúng ta đồng đi, và chúng ta phải xây dựng, và chúng ta đồng xây dựng. Xây dựng những gì? Xây dựng tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải lập hạnh gì? Lập hạnh hy sinh, để bỏ tất cả những tánh hư tật xấu và trở về với một tâm thức sáng suốt. Đó là điển tâm thanh nhẹ, hòa hợp với cả không vũ trụ, thương yêu và cởi mở, tha thứ xây dựng. Càng ngày chúng ta càng chịu lạc và chấp nhận và đi tới, thì chúng ta thấy sẽ có sự sắc xuất rõ rệt. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, tất cả những tâm tư đau khổ ngày hôm nay đã gieo mừng và trở về với Thượng Đế, thấy rõ rồi. Họ đang sống trong sự công bằng thích thể như mọi người. Thanh khí điển của trời đất mới là thật sự an ủi tâm thức của nhân sanh. Ngày nay họ đã có, và họ có một cái xác quyền vi của trời Phật là ân ban, ông no rõ rệt. Họ lại vui hơn, họ thấy rất vui vẻ, không có sự chia rẽ, không có sự yếu hèn, không có sự nhỏ mọn nữa. Họ đang sống với cả siêu nhiên, cả càn khôn vũ trụ. Họ thấy thể xác của họ với càn khôn vũ trụ là một. Họ không còn chỗ eo hẹp, không còn chỗ tỷ hiềm, không còn chỗ kỳ thị trong tâm thức nữa. Cho nên các bạn chưa có dịp đầm đi với tôi, nhưng mà cũng có dịp thấy rõ những bằng chứng đó, rồi các bạn lo tu đi. Lúc đó các bạn thấy hồn, các bạn cũng đi như chúng tôi, đi các nơi còn đau khổ hơn nhân gian nữa chứ. Bị mọi hình phạt mà chúng ta diện kiến cầm lòng không được ở cõi bên kia. Cõi vô hình cũng có sự hình phạt, chứ không phải không có hình phạt. Chúng ta lại càng thấy rõ hơn, chúng ta lại động lòng hơn, chúng ta lại muốn đóng góp hơn. Hạnh từ bi chúng ta càng ngày càng lan rộng. Cho nên cố gắng tu đi để thấy. Càng thấy rồi các bạn mới thấy rằng hạnh từ bi là quan trọng. Nhưng mà không thấy thì không biết từ bi. Các bạn đã đau đâu mà biết sự đau đớn của người khác? Các bạn đã khổ đâu mà biết sự khổ của người khác? Các bạn cứ suy nghiệm sự khổ, rồi ôm lấy sự khổ, rồi cứ suy nghiệm chấp này kia cái nọ, rồi ôm lấy sự chấp, làm cho mê loạn thêm. Cho nên khi mà các bạn hành rồi, các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ đi đến nơi tận chốn để hiểu rõ mọi sự kích động và phản động nó thế nào. Rồi các bạn mới nới rộng cái lượng từ bi các bạn, độ hạnh chúng sanh, tận độ chúng sanh, gieo duyên lành cho các giới. Ước mong mọi người phải tu tiên để giải thoát mà thôi. Cảnh tạm của chúng ta bị giới hạn rất ngắn ngủi, nói tiếng nói mấy chục năm nhưng mà rất ngắn ngủi, nháy mắt rồi đã đến rồi. Ngày hôm nay chúng ta lần lặng đi tới cái chỗ dài, thì phải làm thế nào đấy? Tâm thức chúng ta còn lộn xộn, còn tỷ hiềm, còn ghen ghét, thì làm sao chúng ta giải quyết được điều này? Cho nên chúng ta phải bỏ, chúng ta phải từ bỏ. Cái đó không phải là cái chuyện chúng ta phải ôm giữ nữa, hết sợ. Để lỡ dạy mấy chục năm không còn tiếp tục những điều đó nữa, mở rộng cửa ra, các bạn không mất cái gì hết. Tất cả là của Thượng Đế ân ban, Thượng Đế làm, Thượng Đế đã sắp sẵn cho chúng ta. bước tiến bước thôi rõ ràng, chúng ta cứ chỉ lo đi tới là đúng. Càng đi tới các bạn thấy hồn càng thanh nhẹ. Những sự học hỏi của các bạn bây giờ đâu phải cái xác học hỏi, cái hồn đó bạn. Nhưng mà các bạn không chấp nhận có hồn. Các bạn nói đạo này nói không hồn, đạo kia nói không hồn, kỳ thật cái hồn đang làm việc đó các bạn. Các bạn đang nghe âm thanh, lấy cái gì để nghe? Cái xác nghe ư? Cái xác không nghe nổi đâu các bạn. Nó không có cái hồn là nó không có nghe, không có hiểu, không có suy xét được. Mà sự đau đớn hiện tại là sao đớn của cái hồn. Sự khổ tâm là khổ tâm của cái hồn. Tại sao nó khổ? Vì nó eo hẹp và nó không chịu cởi mở. Thì nó phải khổ. Còn nó chịu mở ra thì nó không còn eo hẹp nữa. Nó lại vui, nó hòa đồng. Nó mới lập hạnh, nó mới thực hiện từ bi. Đó. Thì cái con đường đi nó rõ rệt. Một con đường đi lên và một con đường đi xuống, không có thể chối cãi được. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này. Tất cả của chúng ta đã có, chúng ta đã đem vào trong tâm thức. Những đường lối sai trái của chúng ta đã ghi chép trong tâm thức. Vậy chúng ta phải vun bồi tập tự trong tâm thức để tiến tới sự sáng suốt hơn, tiến tới sự trật tự cao siêu hơn, cởi mở hơn, hòa đồng hơn, dũng mạnh hơn. Đó mới là người tu. Còn chấp chuyện này, chấp chuyện kia, nói người này tà, người kia chân vô ích. Tà nó cũng chả giúp được bạn, mà chân nó cũng chả giúp được bạn. Chính bạn phải đi. Tà chân do bạn là vậy. Địa ngục thiên đàng do bạn là vậy. Nếu bạn không chịu chấp nhận sửa bây giờ thì ngày mai nó sẽ tới cảnh địa ngục với bạn. Mà bạn chấp nhận sửa bây giờ thì không còn địa ngục trong bạn. Địa ngục là để làm gì? Để cho con người trở nên thật thà chấp nhận sự sai lầm của chính họ. Và họ mới phát đại nguyện chấp nhận luân hồi để hành trở về với mọi sự thích giác an lạc. Cho nên ngày nay chúng ta sống tại thế, biết bao nhiêu công chuyện Thượng Đế đã nhắc chúng ta, đã hằng nhắc chúng ta. Thấy hành động này sai trái chúng ta chê bai, nhưng mà chúng ta quên kiểm soát hành động sai trái của chính mình. Có phải là nhắc ta sai không? Ta suy nghĩ người đó là tà, mà chính ta tà và ta không thấy cái tà của ta. Có phải cái tà kia nhắc chúng ta để trở về với chân giác không? Đó, Thượng Đế kỹ tới vậy, tỉ mỉ tới vậy. Đưa hành động này đến nhắc các bạn, đưa hành động kia đến nhắc nhở các bạn. Là sự sai trái từ tiền kiếp của các bạn. Mà các bạn đâu có hay. Rồi nói ông trời cho tôi ăn cháo lú, rồi bây giờ lên đây tôi không biết gì, tôi quên quá khứ. Nhưng quá khứ vẫn hiển hiện trước mắt các bạn. Nhưng mà các bạn đâu có thấy. Nhắc các bạn. Sự sai lầm, sự xảo trá, sự lừa gạt với tâm thức của các bạn rõ ràng. Các bạn đã phát đại nguyện tàng nói với trời đất rằng tôi như vậy như vậy, nhưng mà ngày nay cũng là như trở lại chỗ eo hẹp. Phải các bạn là người xảo trá với các bạn không, lừa gạt với các bạn không, không chịu hành dũng, không chịu học nhẫn, không chịu hòa đồng, làm sao các bạn biết? Đó là bề trên nhắc các bạn. Vì đại nguyện của các bạn cho nên xuất hiện cái cảnh bây giờ là nhắc các bạn. Đó là cơ hội cuối cùng. Nếu mà không chịu ăn năn thì sẽ bị xóa bỏ và khổ hơn nữa. Trên đây nó có trật tự, có hơi thở cuối cùng, có một cơ hội cuối cùng cho nhân sinh. Đó là địa ngục khảo thí. Cho nên mọi người phải ý thức. Đừng có nói rằng bề trên không có mắt. Có mặt chứ. Đang theo dõi các bạn, đang giúp đỡ các bạn, đang xây dựng các bạn, cho các bạn có cơ hội. Các bạn không hiểu, cái tâm thức sáng suốt và trình độ của sẵn có của các bạn. Và các bạn đâm đầu đi nghe đạo này đạo kia đạo nọ, rồi các bạn bị lệ thuộc bởi thêm một hoàn cảnh nữa. Sự tự do chưa khôi phục được lại lệ thuộc bởi ngoại cảnh khác. Nói cái này trúng cái kia trúng, nhưng mà trúng ở tầng sâu thấp thỏi mà thôi. Chứ kỳ thật dũng chi từ bi tu hạnh đạo của bạn là phát khởi trong tự nhiên, trong tâm thức của các bạn. Không có còn sự lệ thuộc nữa. Chỉ có hành để đi tới. Rất rõ rệt. Nếu các bạn không hiểu và chấp trong cái lề lối đó là các bạn sẽ đi xuống rất rõ ràng. Nhiều bạn đã và đang thử. Ban đầu phát nguyện tu theo vô vi, rồi từ bỏ vô vi, rồi đi nghe đạo này đạo kia đạo nọ, rốt cuộc cũng bị trói buộc thêm mà thôi. Không có khác phát triển nổi. Những bậc chứng rất rõ ràng. Ngày hôm nay đã trở về. Đã trở về và đã ăn năn. Và đã nói rõ rằng tôi phải tu theo vô vi và tự tu tự tiến. Đã trở về với chính bạn. Thay vì sai lạc một con đường quá dài, phi thời gian vô ích, cho nên rốt cuộc rồi ăn năn trở lại. Trên đường đi của chúng tôi đã gặp rất nhiều bạn như vậy, đã ăn năn và tự khập, nói rằng tôi sai, vì tôi quên tôi, và tôi tưởng một vị kia quá hay tôi phải theo. Ngày hôm nay chính tôi là người đã gạt tôi. Tại sao chúng ta phải theo? Chúng ta có quyền xét, không cần theo. Xét cái nào hay chúng ta thực hành trong tâm thức, ta tự hiểu tự tu mà thôi. Không có phải theo, không có phải lệ thuộc. Và chúng ta có phát tâm cộng tác cũng là bình đẳng với nhau. Không có ai lớn hơn ai. Mới là thật sự là người đi tìm chân lý. Nếu chúng ta càng tu càng nhỏ, càng eo hẹp, càng yếu hèn tu làm gì? Cho nên các bạn nên dũng mãnh lên đi. Bước đường đi, quyền tự do sẵn có của các bạn nên đi tới. Một bất chấp mọi sự gian lao, phong ba bão tập. Chúng ta ở thế gian đã bị phong ba bão tập. Kích động và phản động là phong ba bão tập. Ngay trong hoàn cảnh, ngay trong gia can của chúng ta. Mà ngày nay chúng ta tu là mở con đường nới rộng hơn nữa. Thì chúng ta bất chấp. Vì chúng ta đã vạch sẵn con đường phải đi trong thanh tịnh và sát suốt. Cuối cùng của con đường đi của chúng ta. Chúng ta phải tìm ra ta trong căn bản sẵn có quy định rõ rệt. Chúng ta mới thấy đại nguyện chúng ta phải ăn năn thế nào, phải tiến hóa bằng cách nào rõ rệt. Thì lúc đó các bạn thấy vui vô cùng, các bạn mới thấy hạnh phúc vô cùng. Vì các bạn đã nhận thức rõ rằng các bạn cấu trúc tâm lẫn thân từ siêu nhiên mà có, quý giá vô cùng, nên giữ lấy để tu. Khi mà các bạn hiểu được các bạn là siêu nhiên thì cái lý của bạn rất thông, nhất lý thông vạn lý minh lợi chỗ đó. Sự cấu trúc của siêu nhiên mà có thì các bạn trở về với siêu nhiên thì tất cả đều có. Bất cứ những trở ngại nào đến, các bạn phải trở về lý trí siêu nhiên của các bạn để xét tất cả những sự kích động của bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng giá trị của sự sáng suốt trong tâm thức của các bạn là vô cùng. Cho nên chúng ta phải hành, tu mà không hành là chỉ gạt mình mà thôi. Dùng luận thuyết này tới luận thuyết kia đi nữa không có xài được. Làm sao tâm thức chúng ta được an lạc? Chúng ta thực hành chúng ta mới đến. Còn nếu chúng ta không thực hành, không bao giờ chúng ta đến. Bây giờ các bạn đi chân trời nào cũng ở trong nguyên lý đó mà thôi, không ngoài nguyên lý đó. Cho nên cái niềm tin sẵn có của chúng ta, tìm được khả năng sẵn có chúng ta, có thể khai triển mọi sự mọi việc. Bây giờ các bạn thấy khoa học hiện đại mở đường cho mọi người đi, chế tạo máy bay cho mọi người đi, xe hơi cho mọi người dùng. Nó phải hành không? Không hành làm sao có những vật đó. Cho chúng ta ngồi đó lái cái xe hãnh diện đi đây đi đó, Nhưng mà mang nợ không hay đó các bạn. Nợ cả càn khôn vũ trụ để xây dựng cho các bạn, mà các bạn còn không thức tâm, và các bạn còn nuôi dưỡng trong sự tâm tối, thì các bạn sẽ gặt hái lấy sự đau khổ mà thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu khả năng của chính chúng ta, và chúng ta phải tìm ra khả năng vô cùng sẵn có của chính mình mới là người tu. Nội học cái chữ nhẫn không à, mà các bạn học ạch ạch đuổi đuổi lên lên xuống xuống hoài, không có đi tới toàn nhẫn nổi. Nhẫn có một chút người ta đậm một cái là chấp. Tại sao chúng ta phải chấp? Chúng ta tiếp tục nhẫn để thấy sự sáng suốt hơn, học thêm hơn. Mỗi người đều thầy của chúng ta, giáo dục chúng ta, kể cả con thú duyên dáng kia cũng đang giáo dục chúng ta. Tại sao chúng ta không học? Ngày nay chúng ta thấy rõ rồi, trong trường học trưng bày những con thú chết đi mà còn ướp xác để cho chúng ta coi xem, để chi? Để chúng ta suy tư cái nguyên năng của vạn vật vạn linh đều hiển hiện trong tâm thức của chúng ta, có hết. Mà thế gian lưu niệm để nhắc nhở tâm thức của con người trở về với nội cảnh sẵn có, nhưng mà không chịu, ở trong mê chấp rồi hướng ngoại, tạo sự động loạn, tạo sự eo hẹp, thiếu sự phát triển của tâm linh. Rồi bây giờ trách ai? Trách chồng không được, trách con không được, trách vợ không được, trách con không xong. Rốt cuộc thì mình trách mình. Cho nên có tuổi già, các bạn vô viện dưỡng lão đâu, các bạn thấy sống con mình ngồi dèo heo một mình để làm gì? Đâu có giờ đó, đâu có đi chơi được nữa. Cho nên để trở về với tâm thức sẵn có, trở về với nội thức sẵn có, trở về với sự sáng suốt và thanh tịnh sẵn có, để ôn lại những cái hành động sai trái mà chúng ta đã tự tạo sự tâm tối và tạo sự sai lầm cho chính mình mà không hay. Cho nên giờ phút lâm chung mơ là ăn năn và thấy hết là vậy. Cho nên cái hạnh tu của con người nên lớn rộng vô cùng, và sự ác trực của con người cũng là lớn rộng vô cùng. Hai cái luật đó là chúng ta minh rồi, chúng ta mới hiểu cái luật quân bình là giá trị. Có thiện có ác mới hiểu được cái luật quân bình. Khi mà hiểu được, quán thông được thiện ác rồi, con người mới thấy rằng trời Phật đã an bài cho chúng ta có một cơ hội thức giác. Tất cả những bài học tại thế qua một cái chuông tiên hóa, sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta biết là bao nhiêu rồi. Từ lúc sơ sinh tới ngày hôm nay, chúng ta học biết là bao nhiêu bài giờ, nhưng mà chưa chịu ôm. Nói tới địa ngục là sợ và không chấp nhận có địa ngục, cũng như không chấp nhận sự tâm tối sẵn có của chính mình. Sự sai trái mình đã tạo, khi người ta nhắc tới là không phủ nhận và chống trả. Chống trả trong nội thức thì càng làm cho cái nội thức nó càng ngày càng tâm tối. Càng tâm tối thì càng yếu đi, thức hồi sinh không còn nữa. Cho nên không, không có dũng cảm và cởi mở. Cho nên chúng ta chấp nhận thì chúng ta thấy rằng sướng quá rồi. Tất cả mọi người không có ai ghét chúng ta, vì chúng ta chấp nhận đi trở về con đường thật thà. Xã hội luôn luôn tin cẩn những người thật thà và thực hành khai triển, chứ không chấp nhận cho những người phá hoại. Chúng ta càng thấy rõ hơn và càng được tiến nhiều hơn nếu chúng ta chấp nhận. Vì kiếp này làm người và không có chấp nhận tội lỗi của chúng ta, thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội để chấp nhận sự sai lầm cho chính chúng ta đã tạo. Cho nên các bạn đã và đang tu cũng không ngoài cái hành trình để thấy rõ tội trạng của chính mình mà thôi. Mọi người thấy rõ tội trạng của họ là người đó mới có cơ hội đắc đạo, hiểu đạo. Nếu không thấy rõ tội lỗi của chính họ, không bao giờ họ hiểu đạo. Họ chỉ mất sự quân bình mà thôi. Họ chỉ biết đổ thừa cho người khác, nhưng mà họ không có thấy rằng cái sự sai lầm khởi điểm của chính họ đã gieo cho họ sự tâm tối ngày hôm nay, lụng bại đến ngày hôm nay, tâm thức không có phát triển, càng ngày càng eo hẹp. Cho nên mọi người đều có sự sai lầm. Các bạn xem trên rừng, cây có cây ngay và có cây xiên xẹo rất rõ ràng. Tánh người cũng vậy. Trên núi có cây ngay, thế gian không có người ngay là vậy. Cho nên chúng ta đụng chạm rất nhiều, chúng ta phải cố gắng tu để sửa và thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Không có người nào không đụng chạm. Ngay cái tánh của chúng ta đây, chúng ta đang điều khiển nó, nhưng mà chúng ta lại sai lầm, tưởng là nó là điều khiển chúng ta. Tánh cha mẹ tôi để tôi ra như vậy và như vậy, cho nên tôi đụng phải rồi tôi thấy tôi bơ vơ. Chớ giới là vậy. Cho nên các bạn càng tu, các bạn thấy sự quý giá của cả càn khôn vũ trụ, mới thấy sự quý giá của Thượng Đế đã an bài cho khắp mọi nơi mọi giới để cho chúng ta đầm học đầm tiến. Cho nên kỳ này tôi cũng đi một vòng quanh khắp thế giới, thì những cái tâm tư đó cũng không ngoài tâm tư của chúng ta. Và mọi người đã ôm ấp tất cả những tình thương của các bạn đã gỡ đầm đi với tôi. Và những bạn ấy cũng nhân nhũ chúng tôi đem những tình thương đóng góp đó của các bạn ấy trở về sưởi ấm tâm lòng của các bạn. Và mong rằng các bạn cố gắng tu và các bạn ấy cũng sẽ cố gắng tu, chúng ta sẽ có một ngày tương hội tốt đẹp ở nơi quy định của Thượng Đế. Cho nên tôi ước mong rằng mọi người cố gắng tu giữ thanh tịnh và sáng suốt để tự cứu độ mình và ảnh hưởng chúng sanh thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.